Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 12 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài tường thuật về lễ Giáng sinh tại Sài Gòn. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, diễn đàn tự do, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án các cuộc bạo động tại dải Gaza. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án các cuộc bạo động giữa Israel và những người Palestine thuộc phong trào Hamas. Ngài tha thiết kêu gọi tất cả những ai có trách nhiệm trước tình trạng này, hãy để cho lòng nhân đạo và lẽ khôn ngoan được sống còn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy làm hết sức có thể để giúp cho người Do Thái và dân Palestine ra khỏi con đường bế tắc này. Lặp lại sứ điệp Giáng sinh gửi cho thành Roma và toàn thế giới trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng thế giới không nên cam chịu trước điều mà Ngài gọi là luận lý tồi tệ của sự đối đầu và bạo động, mà trái lại, hãy xem đối thoại và thương thuyết như con đường ưu tiên. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất đau buồn trước các cuộc bạo động khiến cho nhiều người chết, nhiều người bị thương và vô số những thiệt hại vật chất do các cuộc bạo động mới đây giữa Israel và Palestine tại dải Gaza. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào giữa lúc đang chuẩn bị viếng thăm thánh địa vào tháng 5 tới đây. Theo nhật báo La Repubblica, xuất bản tại Ý, các cuộc bạo động có thể khiến tòa thánh phải nghĩ đến chuyện hủy bỏ chuyến viếng thăm. Cũng theo báo này, đã có trên 200 người được ghi nhận thiệt mạng trong các cuộc bạo động tại đây. Báo La Repubblica nhận định, để đến Jerusalem, Đức Giáo Hoàng cần có một tình hình yên ổn. Tại Vatican, chẳng có ai muốn thấy có sự khiêu khích đối với Hamas hay những hành động khủng bố. Nhưng phản ứng bạo động của Israel khiến phải lo sợ. Tin Sơn La. Giáo dân tại nhiều nơi thuộc tỉnh Sơn La không được tham dự thánh lễ Giáng sinh. Trong một bài tường thuật được Thông tấn xã Công giáo Việt Nam Việt Catholic cho đăng tải, Linh Mục Nguyễn Trung Thoại, một linh mục thuộc giáo phận Hưng Hóa, viết rằng, giáo dân tại thành phố Sơn La cho biết tình hình không ổn và góp ý với Ngài không nên đến chân thánh lễ Giáng sinh. Chiều ngày 24 tháng 12, một linh mục từ Hà Nội lên Sơn La với thiện ý muốn phục vụ giáo dân trong đêm Giáng sinh. Nhưng giáo dân cho biết chính quyền địa phương đã kiểm soát gắt gao, nhất là tại thành phố Sơn La, khiến cho vị linh mục cũng đành quay trở lại Hà Nội. Tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên thì trái lại, một linh mục cho biết Ngài đã đến dân thánh lễ trong ngày Giáng sinh. Riêng tại Lai Châu, vị linh mục này đã dâng lễ cho một cộng đoàn khoảng 600 giáo dân gốc Bùi Chu lên lập nghiệp ở xã Sang Thàng từ thập niên 60. Tại tỉnh Điện Biên, vị linh mục này đã cử hành thánh lễ cho ba cộng đoàn với khoảng 500 giáo dân. Theo ghi nhận của linh mục Nguyễn Trung Thoại, tại ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, tuy chính quyền chưa chính thức cho phép sinh hoạt tôn giáo như các tỉnh khác, nhưng hy vọng qua thực tế sinh hoạt của đồng bào Công giáo cũng như qua thái độ kiên trì đối thoại, từng bước các lãnh đạo sẽ có thêm những nhận thức mới về tôn giáo, để từ đó cho phép các sinh hoạt tôn giáo được trở lại bình thường. Trong bài tường thuật lễ Giáng sinh năm nay, Linh Mục Nguyễn Trung Thoại cũng giải thích rằng giáo phận Hưng Hóa nằm trên địa bàn 10 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, trong đó có ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Trước năm 1960, tại ba tỉnh này hầu như không có đồng bào các tôn giáo, cũng như không có nhà thờ hoặc chùa chiền. Từ thập niên 60, nhất là kể từ những năm 80, đông đảo đồng bào Kinh từ các tỉnh miền xuôi và người Hờ Mông từ tỉnh Yên Bái đã di dân lên làm ăn tại ba tỉnh miền núi này. Hiện nay tổng cộng có khoảng 5.000 người Công giáo. Đức cha Vũ Huy Chương đã nhậm chức giám mục Hưng Hóa từ năm 2003 nhưng mãi đến đầu năm 2006, ngài mới được chính quyền địa phương của ba tỉnh nói trên đón tiếp. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của một giám mục giáo phận đến ba tỉnh này, kể từ khi giáo phận được thành lập vào năm 1895. Tin Hà Nội. Dòng thánh Phaolô de Sartre kỷ niệm 125 năm đặt chân đến Hà Nội. Chiều ngày 26 tháng 12 vừa qua, Đức cha Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục Hà Nội, đã long trọng cử hành thánh lễ tại nguyện đường Đức Mẹ, để cùng với các nữ tu dòng thánh Phaolô de Sartre dâng lời cảm tạ Chúa nhân dịp kỷ niệm 125 năm đặt chân truyền giáo tại Hà Nội. Trong suốt thời gian này, hội dòng đã trải qua không biết bao nhiêu bước thăng trầm. Cuối thập niên 50, nhà nước Cộng sản Việt Nam định xóa sổ tu viện Thánh Phaolô tại Hà Nội. Họ bắt mẹ bề trên đi tù hơn một chục năm, rồi quản thúc cho đến chết. Họ tịch thu trường Saint-Marie của các nữ tu, chiếm đoạt hết các lầu nhà chính, và chỉ để lại một dãy nhà ộp ẹp đằng sau cho các nữ tu sinh hoạt. Việc thu nhận đệ tử bị nghiêm cấm, vấn đề đăng ký hộ khẩu hết sức khó khăn. Các nữ tu từ Đà Nẵng ra làm việc đều bị đuổi về hoặc chỉ cho tạm trú 3 tháng mà thôi, sau khi phải có giấy phép của ban tôn giáo chính phủ. Công an hộ tịch phường Hàng Bài thường xuyên đến làm khó dễ các nữ tu. Họ thường đột nhập vào ngay khu nội cấm của các nữ tu. Cho đến nay, hành lang bên trái của nhà nguyện tu viện được bệnh viện mượn, khiến cho tu viện mất đi sự yên tĩnh cần thiết. Mặt khác, nhà nguyện của tu viện đã hư hỏng dột nát và xuống cấp trầm trọng. Các nữ tu đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp gần cả chục lần, mà các cơ quan nhà nước vẫn làm ngơ. Tin Madrid. Hàng triệu người đã tham dự thánh lễ cầu cho gia đình tại thủ đô Madrid tại Tây Ban Nha. Hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 12 vừa qua, lễ thánh gia thất, đã có trên một triệu người tham dự thánh lễ cầu cho gia đình do Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid chủ tế, cùng với sự tham dự của 37 vị giám mục. Từ Roma, Đức Thánh Cha cũng đã cho gửi đến các tham dự viên cuộc biểu dương vì gia đình này một sứ điệp, trong đó Ngài kêu gọi đừng đánh mất bản chất của tình yêu, nhưng hãy cởi mở với sự sống và những mối dây khôn tả liên kết gia đình. Về phần mình, Đức Hồng Y Antonio Maria Rocco Varela, Tổng giám mục Madrid, kêu gọi chống tệ nạn phá thai. Ngài mời gọi các gia đình công giáo Tây Ban Nha hãy thắng vượt văn hóa của sự chết. Đây là lần thứ hai giáo hội tại Tây Ban Nha tổ chức một cuộc biểu dương như thế. Cuộc biểu dương đầu tiên đã diễn ra ngày 30 tháng 12 năm ngoái, sau khi chính phủ thuộc Đảng Xã hội, do Thủ tướng Zapatero lãnh đạo, đã ban hành nhiều đạo luật mà giáo hội xem là đi ngược lại với luân lý Kitô giáo. Tại cuộc biểu dương, Đức cha Ricardo Blasquez, giám mục Bilbao, đã lên án hôn phối của những người đồng tính được chính phủ hợp pháp hóa hồi năm 2005. Vị linh mục này nhắc lại rằng, chỉ có sự phối hợp bền vững của một người nam và một người nữ mới làm cho gia đình nên bình thường mà thôi. Tin Bethlehem. Thị xã Bethlehem cho tắt cây Giáng sinh để tỏ tình liên đới với dải Gaza. Thị trưởng Bethlehem loan báo, kể từ thứ Bảy, 27 tháng 12 vừa qua, thành phố cho tắt mọi ngọn đèn trên cây Giáng sinh cho đến hết các cuộc lễ Giáng sinh theo nghi thức chính thống giáo vào tháng Giêng tới đây. Tuyên bố với hãng thông tấn Pháp AFP, thị trưởng Bethlehem, ông Victor Batase, một tín hữu Kitô nói rằng, thành phố đã quyết định cho cất đi mọi thứ trang hoàng và cái Giáng sinh để chống lại những cuộc tàn sát tại dải Gaza. Thị trưởng Bethlehem nói rằng Israel đã phá tan các buổi lễ bằng các cuộc tàn sát. Được biết mỗi năm, cây Giáng sinh được dựng lên trước vương cung thánh đường Giáng sinh. Các cuộc oanh tạc do Israel thực hiện nhắm vào các lực lượng an ninh của phong trào Hamas đã khiến cho trên 200 người bị thiệt mạng. Tưởng cũng nên nhắc lại, Hamas là lực lượng đang kiểm soát tại dải Gaza. Tin Orissa, Ấn Độ. Với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được chính quyền bang và địa phương đề ra, các tín hữu Kitô trong các trại tị nạn tại quận Kandamal, bang Orissa, Ấn Độ, đã có thể tham dự thánh lễ Giáng sinh. Được biết, chính quyền bang Orissa đã cho dựng lên những nhà dù tạm thời trong 7 trại tị nạn tại quận Kandamal, và các tín hữu Kitô đã góp phần trang hoàng cho lễ Giáng sinh. Sau các cuộc bạo động chống Kitô giáo kéo dài đến 7 tuần lễ từ tháng 8 vừa qua, hiện nay vẫn còn 8.000 tín hữu Kitô trong các trại tị nạn. Các cuộc bạo động đã làm cho trên 50 người bị thiệt mạng và 50.000 người phải đi lánh nạn. Dịp Giáng sinh vừa qua, tại hầu hết các trại tị nạn đều có các cuộc cử hành phụng vụ trong đêm Giáng sinh hay ngày Giáng sinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về lễ Giáng sinh tại Sài Gòn.
Năm nay, Sài Gòn mừng lễ Giáng sinh như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi bài phóng sự dưới đây của tác giả Trần Tiến Dũng, được đăng trên báo Người Việt, xuất bản tại Hoa Kỳ, số ra ngày 25 tháng 12 vừa qua. Ngày trước lễ Giáng sinh, nhà thờ Hạnh Thông Tây ở Gò Vấp là nơi giáo dân ra vào nhộn nhịp. Ở đó có hang đá dựng cảnh Chúa ra đời. Hang đá, cờ, hoa khiến không gian của nhà thờ rực rỡ trong một ngày được xem là lễ trọng. Ở một góc sân nhà thờ là gian hàng bán các vật dụng dành cho trang trí, phục vụ nhu cầu trang hoàng của các gia đình trong giáo xứ. Song, khác với nhiều năm trước, khách mua sắm không nhiều. Một cụ ông đang ngắm nhìn cây thông lớn nhất bày trong gian hàng này trầm ngâm. Giá 360.000 thì không đắt, tôi đã định mua nhưng đổi ý rồi. Có lẽ chờ năm tới vậy. Năm tới nếu chưa khá thì chờ năm tới nữa. Thời buổi kinh tế ngày một khó khăn, chẳng ai biết đâu mà lường. Tại một góc khác trong sân nhà thờ, những hang đá đủ cỡ, trong đó có những hang đá nhỏ, giá chỉ bằng một tô phở bình dân, tức là 15.000 đồng, vậy mà cũng chẳng mấy người mua. Cô bán hàng tâm sự, đa số đem hang đá cũ, cây thông cũ ra phủi bụi rồi dùng lại chứ không mua mới. Ngay cả nhà cháu cũng chỉ mua thêm mấy dây kim tuyến, chứ không sắm thêm gì mới. Những năm trước, vào những ngày gần kề Giáng sinh, đường phố Sài Gòn rất đông thanh sinh viên hóa trang thành ông già Noel, phóng xe hai bánh gắn máy, tóc bật tới lui để phát quà của các công ty bán đồ chơi. Năm nay, một sinh viên năm cuối đại học kinh tế, người đã có thâm niên vài năm làm ông già Noel như vậy, đã nhận xét. Chưa năm nào mà công việc này, tức là công việc hóa trang thành ông già Noel để đi phát quà, lại ít việc như năm nay. Phụ huynh gọi điện đặt quà rất ít. Noel này, tuy có thời gian đi chơi với bạn gái và nhậu nhẹt với bạn bè, nhưng tôi lo, không biết năm tới thế nào. Vào dịp Giáng sinh, dân Sài Gòn có thêm cơ hội để phân biệt đâu là khu dân cư công giáo toàn tòng. Ở đó, cờ, đèn rực rỡ khắp các ngóc ngách. Giáng sinh là dịp để mọi người, có cả đạo lẫn không có đạo, đưa nhau đi xem đèn, ngắm hang đá, chia sẻ với nhau không khí của một lễ hội rộn ràng. Một ông chồng vừa chở vợ con đi dạo một vòng qua các nhà thờ cho biết, đi sớm để tránh kẹt xe. Năm nay, tôi đủ kinh nghiệm rồi, đời sống càng khó khăn, người ta đổ ra đường càng đông, đi coi đèn, coi hang đá, nhìn người khác đi chơi rồi ghé đâu đó uống sinh tố, nước mía. Đâu có tốn kém bao nhiêu mà có một dịp vui. Giống như mọi năm, Vương cung Thánh đường Sài Gòn chỉ treo một ngôi sao Giáng sinh và những dây cờ ngũ sắc. Ở đầu đường Đồng Khởi, tức đường Tự Do trước đây, công ty Sài Gòn Tourist dựng cảnh xe tuần lọc kéo ông già Noel. Song phần công viên quanh tượng nữ vương hòa bình vẫn để trống. Đó là chỗ sau thánh lễ nửa đêm. Thanh niên sẽ ngồi trò chuyện, ca hát cho đến sáng. thế giới của những người trẻ tuổi trong đêm Giáng sinh ở Sài Gòn luôn luôn sôi động. Trong một xã hội luôn kiềm chế những bộc lộ của tuổi trẻ, thì đêm Giáng sinh là dịp duy nhất trong năm để họ tự cởi trói và ra đường. Năm nay, sự kiện Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 lượt đi của trận chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á chỉ vài giờ trước thánh lễ nửa đêm đã khiến đêm Giáng sinh ở Sài Gòn thêm ồn ào, náo động. Tối 24 tháng 12, một cụ ông ở giáo xứ Tân Phước, quận Tân Bình lại đến nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện. Ông cụ này từng là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Khi đã gần đất xa trời, niềm vui lớn nhất của ông là đến nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện. Vào thời điểm vụ tòa khâm sứ và tu viện Thái Hà trở nên căng thẳng tại Hà Nội, hệ thống tuyên truyền của nhà nước làm cụ hoang mang. Nhưng ngay sau đó, cụ khẳng định, tôi tin đồng đạo của mình đúng, ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho họ. Năm nay, vụ tòa khâm sứ và tu viện Thái Hà khiến chính quyền các nơi chúc tụng người theo đạo Thiên Chúa ồn ào và long trọng khác thường. Hình như, chính quyền tin đó là điều cần thiết để duy trì cái gọi là khối đại đoàn kết dân tộc trước khi sự bất bình làm nó vỡ nát. Ở nhà thờ thuộc dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng, nơi đã diễn ra vài đêm thắp nến cầu nguyện cho công lý ở Thái Hà, với số người tham dự lên tới vài ngàn. Tôi quen một người đi lễ. Ông đã từng là một người công giáo, bỏ đạo để trở thành đảng viên cộng sản và hoạt động trong giới văn nghệ sĩ. Bây giờ thì ông đã trở lại với Chúa. Tôi đùa, một người như anh thì xin gì ở Chúa? Ông trả lời rất nghiêm nghị. Anh tin hay không tin thì tùy, nhưng tôi sẽ xin Chúa để cho những người lành sống với người lành và kẻ dữ đi với sự dữ. Từ cầu Lê Văn Sĩ, tức đường Trương Minh Giảng cũ, tôi nhìn thấy những dây đèn rực rỡ treo suốt một phần con đường chạy dọc kênh Diêu Lộc. Lần đầu tiên, nhà thờ xóm Lách, một nhà thờ của dân nghèo, sống cạnh con kênh đen nghịt, đón Giáng sinh trong sự thông thoáng. Một bà bán cà phê bên cạnh nhà thờ bảo, con đường này làm 2 năm mới xong, tạ ơn Chúa là họ làm xong trước Noel mấy ngày. Ở nhà thờ xóm Lách, lễ Noel năm nay được làm trên một sân khấu dựng ngay trên bờ kênh. Những con người cùng khổ, quanh năm suốt tháng lam lũ, giờ gọn gàng sạch sẽ bao quanh sân khấu, tiếng chuông và những bài thánh ca vang lên từ môi miệng. Trên những khuôn mặt sạm đen khắc khổ do nắng gió tạo ra trong tôi nhiều cảm xúc. Tôi bấm điện thoại, chúc mừng Giáng sinh Linh Mục Nha ở nhà thờ Lộ Mới, họ Đạo Mặt Bắc, Trà Vinh, một linh mục đang sống giữa một nơi toàn người nghèo khổ. Linh Mục Nha kể ngắn gọn về thông điệp năm nay của giáo hội, đó là niềm tin vào con Thiên Chúa Giáng Trần và việc kỷ niệm Chúa Giáng Trần cần được phân biệt giữa kỷ niệm trong nội tâm với hình thức hào nhoáng bên ngoài. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy con biết phê bình và đón nhận lời phê bình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhà hiền triết Aesop của Hy Lạp có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người đàn ông và một người con trai dắt một con lừa ra chợ. Khi đi ngang qua một đám đông, hai cha con nghe có tiếng sầm sì. xem hai cha con người khờ khạo kia, tại sao họ không cưỡi con lừa mà phải đi bộ cho khổ vậy? Vốn là một con người nhạy cảm, người cha cảm thấy khó chịu khi nghe lời bình phẩm ấy. Ông và con ông liền leo lên lưng con lừa. Đi được một lúc, hai cha con lại nghe một nhóm khác nói. Xem hai cha con độc ác kia, làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng của hai người như thế? Người cha nghe thấy, liền xuống khỏi lưng lừa. Nhưng chỉ vài phút sau, có kẻ đi qua thấy thế liền nói. Xem thằng con bất hiếu kia, cha già phải đi bộ, còn nó thì ngồi chiếm chệ trên lưng lừa. Lần này, hai cha con đành phải hoán đổi vị trí. Người cha leo lên lưng lừa, người con đi bộ. Nhưng người ta lại chẳng để yên cho họ. Có người lại nói, cha gì mà ích kỷ thế, bắt con phải đi bộ, còn mình thì ngồi trên lưng lừa. Sau bao nhiêu lời phê bình như trên, cuối cùng, hai cha con chỉ còn lại một quyết định. Họ khiêng con lừa trên vai. Khi đi qua một chiếc cầu, con lừa thoát khỏi vai của hai cha con, nó nhảy xuống sông và chết đuối. Bài học của câu chuyện Ngụ Ngôn thật rõ ràng. Có những kẻ phê bình người khác một cách vô tội vạ, và cũng có những người không chịu đựng nổi sự phê bình của người khác. Người trưởng thành là người có thể đón nhận lời phê bình của người khác và bình tĩnh lượng định lời phê bình ấy. Nhưng khôn ngoan hơn là người có thể phê bình một cách xây dựng và vui vẻ. Và khôn ngoan hơn nữa chính là bậc phụ huynh nào biết phát triển những đức tính ấy nơi con cái. Không có đức tính ấy, con người khó có thể có đủ sức mạnh, lòng tự tin và an tâm trước những sóng gió và bất bình đẳng trong cuộc đời. Thời xa xưa, vai trò của người cố vấn trong guồng máy cai trị là biết phê bình. Vai trò ấy luôn được trọng nể. Nhưng cho dẫu đó là một bài học được kính nể, phê bình không phải là một việc dễ làm. Thay cho những con người có đủ khôn ngoan và can đảm để dám lên tiếng phê bình, xã hội thường chỉ gặp toàn những kẻ xua nịnh. Phê bình thường dẫn đến kết án. Một sự phê bình có tính khách quan, sáng suốt và bình tĩnh thường ít thấy. Chính vì thế mà chúng ta rất dễ tỏ ra dè dặt. Kinh Thánh đầy những lời khuyên về sự thận trọng trong lời nói. Sách Cách Ngôn viết, ai biết thận trọng trong lời nói là người có hiểu biết, và ai bình tĩnh là người có sự cảm thông. Ngay cả một người ngu biết im lặng cũng được xem là kẻ khôn ngoan. Thánh Giacôbê tông đồ khuyên, mọi người phải nhanh chóng để lắng nghe, chậm rãi để nói, chậm rãi để giận, bởi vì sự giận dữ của con người không mang lại sự công chính của Thiên Chúa. Và có lẽ lời cảnh cáo được biết đến nhiều nhất chính là của Chúa Giêsu. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Bởi lẽ khi ngươi kết án người khác, ngươi sẽ bị kết án, và ngươi đông bằng đấu nào, thì cũng sẽ được đông lại bằng đấu ấy cho ngươi. Một cách tích cực, sách Cách Ngôn dạy chúng ta như sau. Cũng giống như những trái táo vàng trong những bức tranh bằng bạc. Người khôn ngoan là kẻ biết khuyên nhủ cho một lỗ tai biết lắng nghe. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu Ê-phê-sô. Mọi người hãy tẩy trừ sự dối trá, hãy nói thật với tha nhân, bởi vì chúng ta là anh em với nhau. Phù hợp với những lời vàng ngọc trên đây của Kinh Thánh, các chuyên gia tâm lý đề ra một số nguyên tắc để giúp chúng ta biết phê bình một cách lành mạnh. nguyên tắc cơ bản là phê bình hành động, chứ không phê bình con người. Đây vốn là nguyên tắc được Công đồng Vatican II nhấn mạnh trong hiến chế vui mừng và hy vọng khi lên án các chủ thuyết sai lầm, nhưng lại không kết án cá nhân. Nguyên tắc thứ hai là đừng phê bình khi nóng giận. Trong cơn nóng giận, con người thường dễ cường điệu. Nguyên tắc thứ ba là đừng phê bình trong cơn mệt mỏi hay đang bị căng thẳng về tâm lý. Hãy chờ cho đến khi tâm trí được sáng suốt và cõi lòng được thanh thản. Nguyên tắc thứ tư là hãy nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mọi tình huống đều có ít nhất hai mặt. Nhưng quan trọng hơn cả, hãy phê bình trong ân cần, yêu thương và sáng suốt. Hãy chọn những lời lẽ không quá nặng cảm xúc. Những chữ nói tuyệt đối như luôn luôn hay không bao giờ thường thổi phồng sự kiện và làm tổn thương. Một lời khuyên khác mà các chuyên gia tâm lý xem là quan trọng là đừng phê bình bằng cách so sánh người bị phê bình với một người khác. Một cách đặc biệt và cụ thể, đừng so sánh con cái đứa này với đứa khác, và đừng bao giờ so sánh người phối ngẫu với cha mẹ mình. Những khuyết điểm nơi người khác dễ làm cho chúng ta khó chịu hơn cả, lại cũng chính là những lầm lỗi trong bản thân chúng ta. Nếu có tật xấu nào của người khác dễ làm cho chúng ta bất bình hơn cả, thì có lẽ chính chúng ta cũng đã và đang mắc phải tật xấu ấy. Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta: tại sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em nhưng lại không nhận ra cái đà trong mắt ngươi? Như vậy, trước khi phê bình một tật xấu hay một khuyết điểm của người khác, chúng ta phải tự hỏi mình có tật xấu hay khuyết điểm đó hay không. Phê bình là điều dễ, đón nhận lời phê bình mới là điều khó. Khó nhất là bởi vì chúng ta dễ ngộ nhận khi nghĩ rằng một hành động riêng rẽ của chúng ta cũng là toàn thể con người chúng ta. Khi lắng nghe một lời phê bình, luôn tìm hiểu xem nguyên nhân để lượng định sức nặng của lời phê bình. Hãy để cho người phê bình nói hết những gì họ muốn nói trước khi trả lời. Cách đáp trả tốt nhất trước một lời phê bình là tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. Đừng phản ứng bằng sự tự vệ. Nếu lời phê bình là đúng, chúng ta phải can đảm cảm ơn người phê bình. Trên đây là những nguyên tắc có thể được áp dụng trong tương quan giữa cha mẹ và con cái. Nhưng dĩ nhiên, bài học thực tế và có giá trị nhất vẫn là gương sáng của cha mẹ. Những lời giáo huấn và khuyên nhủ của cha mẹ sẽ vô ích và giả dối nếu không đi kèm với cách sống của cha mẹ. Để giúp con cái học cách biết phê bình và đón nhận lời phê bình, trước hết, cha mẹ nên can đảm nói lên những thiếu sót hay lầm lỗi của mình và xin ý kiến của con cái. Kế đó, bảo con cái cũng hãy nhận diện những thiếu sót và khuyết điểm của chúng. Đưa ra những gợi ý xây dựng, cầu nguyện với nhau và hứa nâng đỡ nhau để tránh những khuyết điểm hay tật xấu ấy. Điều khó nhất chính là giúp con cái thấy được giá trị của những lời phê bình có tính cách xây dựng của người khác. Nhờ những người bạn thân và đáng tin tưởng phê bình, đó là cách thế tốt nhất để tập đón nhận lời phê bình của người khác. Cha mẹ nên chứng minh cho con cái thấy rằng, lắng nghe lời phê bình xây dựng không phải là một dấu hiệu của sự yếu hèn, mà là sức mạnh đích thực. Khi phải lắng nghe một lời phê bình, không những không có tính cách xây dựng, mà còn có mục đích hủy hoại là khác, cần phải tỏ ra bình tĩnh. Đó là đức tính khó rèn luyện nhất. Quan trọng hơn cả, cha mẹ luôn nhớ rằng họ phải thực thi điều họ dạy con cái họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Tấm bi kịch của con người đăng trên trang báo Người Tín Hữu, tác giả Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Nhân loại hôm nay rất hạnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được Thiên Chúa ra khỏi thế giới để nắm lấy hoàn toàn vận mệnh mình trong tay. Thiên Chúa và nói chung các thần thánh có thể là cần thiết khi con người còn nhỏ, nhưng nay họ đã lớn, đã trưởng thành, không còn ai giám hộ hay quyết định thay cho mình cái gì đúng hay sai, tốt hay xấu, được phép hay không được phép. Thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục, chỉ có tục giới là hiện hữu đích thực. Ngoài ra, không còn gì ở bên trên hay đằng sau cái thế giới này. Thần thánh, thánh giới, một thế giới siêu việt chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Người ta nói rằng, dĩ nhiên còn có những người, những nhóm người chưa nhìn nhận điều này. Nhưng niềm tin của họ chỉ là sự tồn tại rơi rớt từ một thời xa xưa ấu trĩ đầy tưởng tượng mà thôi. Ta hãy nhân nhượng họ, những kẻ tội nghiệp ấy. Nói tóm lại, con người đã đứng vào chỗ thế giới, con người là Thượng Đế. Nhưng tôi xin nói các bạn nghe, con người muốn làm Thượng Đế không hẳn là điều phạm thượng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sau khi đã tạo dựng trời đất muôn vật muôn loài, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Và Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ. Nhưng tại sao Kinh Thánh thuật lại sự tích Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng vì đã ăn trái cấm? Chúa cho con người ăn mọi thứ cây trong vườn, chỉ trừ cây trồng ở chính giữa vườn là cây cho biết điều thiện, điều ác. Con rắn giải thích thêm ý nghĩa của lệnh cấm khi cám dỗ bà Eva. Ăn trái cấm chẳng chết chóc gì đâu. Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Có phải Thiên Chúa ganh với con người không? Tất cả những bài tường thuật liên quan đến tạo dựng đều không mảy may cho thấy điều đó. Trái lại, Thiên Chúa hài lòng vì được chia sẻ sự hiểu biết và quyền năng của mình đối với loài người. Nhưng con người vẫn là thọ tạo, họ chỉ được giống Thiên Chúa, chứ không phải là Thiên Chúa. Dĩ nhiên, cùng với lý trí, Thiên Chúa đã ban cho con người khả năng hiểu biết và phân biệt thiện ác. Nhưng trong câu chuyện trái cấm, con người được đặt trước một thử thách. Với tự do, liệu nó có muốn dành cho mình toàn quyền quyết định cái gì là tốt cho mình, bất chấp Thiên Chúa không? Liệu nó có muốn tiến quyền của Thiên Chúa không? Mặc dù làm Thiên Chúa là điều bất khả, không thể có được đối với con người, nhưng đó lại là một cám dỗ thường xuyên. Từ Adam đến nay, loài người không ngừng rơi vào và sa ngã trước chước cám dỗ ấy, trên bình diện cá nhân cũng như tập thể, và đó là tai họa cho họ. Sứ điệp của Kinh Thánh đã rõ ràng. Con người có một phẩm giá vô song vì phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng nó chỉ là mình và bảo đảm được phẩm giá của mình khi nhìn nhận mình là thọ tạo. Nó cũng phải xây dựng hạnh phúc cho mình, nhưng chỉ đạt tới hạnh phúc thật khi cùng xây dựng với Thiên Chúa, chứ không chống lại người. Tấn bi kịch của loài người không ngừng được diễn lại kể từ thời Nguyên Tổ, chính là đã đi tìm sự cao cả và hạnh phúc của mình bằng cách chối bỏ Thiên Chúa. Phải chăng, công trình tạo dựng với định hướng vĩ đại, tốt lành đã thất bại? Có vẻ như thế, nhưng tình thương và quyền năng của Chúa vẫn tiếp tục làm những điều kỳ diệu, mà kỳ diệu hơn là công trình cứu chuộc. Thiên Chúa đã lại đi tìm con người bằng cách làm người giữa loài người chúng ta. Thần học Công giáo quả quyết. Thiên Chúa đã làm người để cho con người được trở nên Thiên Chúa. Giấc mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực. Trong Đức Kitô, chúng ta không chỉ là thọ tạo mà còn là con cái của Thiên Chúa. Phụng vụ Giáng sinh ngây ngốc, lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con người cách kỳ diệu, lại còn hồi phục phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa. Xin cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Khi đọc lời nguyện này, bạn hãy nhớ lại toàn bộ công trình sáng tạo và cứu độ Chúa đã thực hiện và vẫn còn thực hiện cho bạn. Nếu không đủ thời giờ, bạn hãy ôn lại trong tâm trí lúc nào đó, khi quỳ trước Chúa hài đồng trong hang đá chẳng hạn. Khốn thay, tấn bi kịch của loài người vẫn tiếp diễn, và với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nó càng trở nên dữ dội hơn, quyết liệt hơn, và tôi nghĩ rằng càng bế tắc hơn. Nietzsche, triết gia người Đức cuối thế kỷ 19, tuyên bố thời của Thiên Chúa đã hết, nhường chỗ cho thời của con người, và con người đó phải là con người của ý chí hùng cường, một siêu nhân. Này các bạn, ta phải mặc khải cho con người biết hết tâm can của ta, nếu quả là có các thần minh, thì làm sao ta chịu được mình không phải là Thiên Chúa? Vậy là các thần minh là không có. Nietzsche được coi là nhà tiên tri tài ba, báo trước văn minh nhân loại thế kỷ 20 và 21. Giữa thế kỷ 20, triết gia Răng Bao Sạc của Pháp ngạo mạn nói, không có gì trên đời cả, chẳng có thiện, cũng chẳng có ác. Ta là một con người, và mỗi người phải sáng chế ra con đường riêng của mình. Theo Sạc, con người chọn cái gì thì cái đó là giá trị của nó. Nhưng con người có thực sự lên ngôi hay không? Người ta rêu rao rằng Thiên Chúa đã chết, nhưng thật ra khi không có Thiên Chúa, chính con người mới tiêu vong cùng với sự nghiệp của nó. Lịch sử thế giới thế kỷ 19-20 hiện nay cho thấy rõ điều đó. Tan vỡ rồi niềm hy vọng về một tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật sẽ giải quyết mọi vấn đề của loài người. Sụp đổ rồi những ý thức hệ lớn, cùng với những giấc mơ về một tương lai huy hoàng cho nhân loại, mà gần nhất là sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Con người ngày nay không còn muốn tin vào cái gì nữa, tuy họ vẫn tiếp tục gia tăng quyền lực khủng khiếp của mình trên thiên nhiên, trên lịch sử, trên bản thân mình, nhưng lại thiếu mất sự khôn ngoan và đạo đức để làm chủ nó, và vì thế không ngừng bị đe dọa bởi công trình của mình làm ra. Các nhà phân tích về văn hóa nhận định rằng, thế giới hôm nay, nhìn từ văn minh Tây Phương, là một thế giới trống rỗng về ý nghĩa, trống rỗng đạo đức, mất phương hướng vì đã chối bỏ các giá trị trên nền tảng để quy chiếu. Nó chỉ còn lại cái thành công, nhưng sự thành công không thể làm nền tảng cho lẽ sống, ý nghĩa và đạo đức. Vả lại, nếu thế thì có nên gọi là thành công hay không? Bây giờ nhân loại đang lo lắng vì những đe dọa hủy diệt của thiên nhiên, của các loại vũ khí, của công nghệ di truyền. Nói chung, con người đang lâm nguy vì khoa học. Thiên Chúa thì toàn năng, nhưng đồng thời là toàn thiện. Còn con người, càng gia tăng quyền lực, càng dễ trở nên mù quáng, vô tâm và cường đạo. Nhưng bây giờ, nó bắt đầu thấm thía nghiệm ra rằng, nó không thể làm bất cứ cái gì mình có thể làm hay muốn làm, biết như thế. Nhưng dựa vào đâu mà định lằn mức không vượt qua? Tất cả có lẽ là do một hiểu lầm về phía con người. Một Thiên Chúa trở thành một hài nhi bé bỏng, yếu ớt nằm trong máng cỏ hang lừa. Một Thiên Chúa chọn sống 30 năm ẩn dật trong tâm tối và nghèo khó. Một Thiên Chúa suốt 3 năm rao giảng tin mừng, chỉ biết làm ơn làm phúc và cuối cùng chịu chết trên thập tự để mang lại hạnh phúc cho con người. Một Thiên Chúa như thế, làm sao mà thù nghịch với con người cho được? Bấy nhiêu chưa đủ để con người chịu tin rằng người đã dứt khoát chọn đứng về phía họ hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh vào ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật với chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khung cảnh được trình bày trong hang đá và máng cỏ của lễ Giáng sinh xuất phát từ các bài tường thuật của Thánh Matthew và Thánh Luca. Thánh sử Luca ghi nhận sự hiện diện của các mục tử trong đêm Giáng sinh, nhưng lại không nói đến các nhà đạo sĩ từ phương Đông. Thánh Matthew thì trái lại ghi lại câu chuyện của các nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến thờ lạy vua người Do Thái, nhưng không đá động đến các mục tử. Tuy nhiên, hai vị thánh sử này đều đồng có chung một quan điểm là những người đầu tiên đến thờ lạy Đấng Cứu Thế là những người ngoài Do Thái hay bị đẩy ra bên lề xã hội. Mục tử là những người bị những người Do Thái chính hiệu thời Chúa Giêsu khinh rẻ, vì họ là những người ngày đêm phải canh giữ súc vật ngoài đồng, cho nên không thể tuân giữ lề luật của người Do Thái. Họ cũng chẳng được tự do lên đền thờ Jerusalem để tham dự các cuộc lễ tôn giáo. Họ thường bị xem như hạng người bất lương sống ngoài lề luật. Các đạo sĩ cũng là những người ngoài Do Thái. Họ đến từ Đông Phương, tức Ba Tư, ngày nay được gọi là Iran. Mỗi người một cách, nhưng cả hai thánh sử Matthew và Luca đều gặp nhau ở một điểm là xuyên suốt tin mừng, Chúa Giêsu luôn tìm đến với những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Họ là những người thu thuế và các cô gái điếm. Họ là những người tội lỗi, phong cùi, què quặt, câm điếc, nghèo hèn. Nhưng dưới cái nhìn của hai vị thánh sử này, đây là một sự hiển linh kỳ diệu. Thiên Chúa bày tỏ sự cảm thông của Ngài với những người nghèo hèn. Ngày lễ quen gọi là Ba Vua thực ra là một cuộc hiển linh. Trong tin mừng có nhiều cuộc hiển linh. Cuộc viếng thăm của các đạo sĩ hay Ba Vua là cuộc hiển linh đầu tiên. Các nhà đạo sĩ từ phương Đông đã nhận ra hài nhi Giêsu như vua của người Do Thái và đến thờ lạy Ngài. Truyền thuyết Kitô giáo gọi họ là Ba Vua. Thật ra, tin mừng theo Thánh Matthew mô tả họ như những nhà đạo sĩ, chứ không phải vua chúa. Còn số 3 xuất phát từ 3 phẩm vật họ mang đến tiến dân cho hài nhi Giêsu. Từ thế kỷ thứ 6 trở đi, truyền thuyết Kitô giáo còn gắn cho họ 3 cái tên như Gaspar, Melchior và Baltasar. Bài tường thuật theo Thánh Matthew được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ hiến linh nói đến hai loại đạo sĩ. Ngoài các đạo sĩ đến từ Đông Phương, còn có các đạo sĩ người Do Thái được quận vương Herode cho mời đến để tham khảo ý kiến. Người La Mã đã đặt Herode lên làm vua người Do Thái vào khoảng năm 40 trước công nguyên. Ông trị vì cho đến khi qua đời vào năm thứ tư trước công nguyên. Ông được mệnh danh là Đại Vương Herode. Đại không phải vì tài năng đức độ cho bằng cuộc sống vô luân của ông. Ông đã lần lượt loại trừ mọi đối thủ, kể cả ba người con ruột của mình. Hoàng đế La Mã Augustus khinh thường Herode đến độ nói rằng, thà làm con heo của Herode hơn là con ông. Với một ông vua có một thành tích như thế, chúng ta hiểu được phản ứng của Herode khi ông nghe các nhà đạo sĩ nói đến một vị vua người Do Thái mới sinh ra. Do đó ông đã cho triệu tập các thượng tế và luật sĩ Do Thái, tức các đạo sĩ của riêng ông, để điều tra cặn kẽ về nơi một vị vua như thế vừa chào đời. Sau khi các luật sĩ và kinh sư cung cấp thông tin cho nhà vua, người ta không còn nghe nói đến họ nữa. Họ không muốn liều mạng để lên đường đi tìm vua người Do Thái mới sinh ra. Một cuộc mạo hiểm như thế là quá liều lĩnh. Nhưng các nhà đạo sĩ đến từ Đông Phương thì trái lại. Họ đã thực sự liều lĩnh khi lên đường theo ánh sao lạ và lao mình vào một cuộc mạo hiểm đầy gian nguy. Họ không biết mình sẽ đi về đâu và cuộc sống của họ sẽ thay đổi như thế nào. Chúng ta có thể học được một bài học từ các nhà đạo sĩ Đông Phương. Nếu chúng ta thực sự đi tìm kiếm ý Chúa, chúng ta cần phải chấp nhận đi vào cõi vô định. Theo một ý nghĩa nào đó, cuộc sống đức tin luôn là một cuộc lên đường ra đi. Chúng ta cũng có thể rút ra được một bài học từ các luật sĩ và kinh sư, tức các đạo sĩ của vua Herode. Họ không cần phải đi theo một ánh sao lạ hay lên đường đến một vùng đất xa lạ. Vua người Do Thái đã ở giữa họ. Bài học thật rõ ràng. Điều chúng ta tìm kiếm thường có sẵn giữa chúng ta. Ngoài ba vị vua hay ba nhà đạo sĩ quen thuộc mà bài tường thuật theo Thánh Matthew có thể gợi lên, có người còn tưởng tượng thêm một ông đạo sĩ thứ tư tên là Artaban. Thay vì mang theo vàng, nhũ hương và mộc dược, ông đạo sĩ này lại mang theo vô số đồ trang sức. Trên đường đi tìm vị vua người Do Thái, nhà đạo sĩ này đã lạc hướng. Có bao nhiêu của cải mang theo, gặp ai túng thiếu, ông đều chia sẻ cho họ. Sau 30 năm tìm kiếm, cuối cùng ông cũng đến được kinh thành Jerusalem. Nhưng tuổi thì đã già, mà trong túi lại chẳng còn bao nhiêu của cải. Một hôm, đang chen lấn giữa các ngã đường chật hẹp của kinh thành Jerusalem, ông thấy người ta đem bán đấu giá một cô gái trong một chợ nô lệ. Động lòng trắc ẩn, ông rút ra món đồ trang sức cuối cùng và chuộc lại cô gái. Tình cờ có một tù nhân bị dẫn ra pháp trường. Cô gái nói với nhà đạo sĩ rằng tù nhân ấy tên là Giê-xu người Nazareth, bị người ta bắt vác cổ giá lên núi Sọ để chịu đóng đinh. Chính quyền La Mã gọi người này một cách mỉa mai là vua người Do Thái. Nhìn vào người tứ tội, bỗng chốc mắt nhà đạo sĩ sáng ra. Ông đã nhận ra đây chính là người mà ông đã mất 30 năm ròng rã để đi tìm kiếm. Khi người tứ tội Giê-xu đi qua, nhà đạo sĩ đã nhìn thẳng vào mắt Ngài và trong phút chốc đã thấy trong đó gương mặt của tất cả những người mà ông đã từng cứu giúp trên cuộc hành trình đi tìm vua người Do Thái. Quả thật, ông đã gặp được vua người Do Thái và rất nhiều lần cúc cung bái lại Ngài. Bởi lẽ như Ngài đã nói, bất cứ điều gì được làm cho một trong những kẻ bé mọn là anh em của Ngài là được làm cho chính Ngài. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có vô số chuyện về Giáng sinh. Sau đây là một câu chuyện có thực xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Hôm đó là ngày áp lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh đối với người phương Tây là lễ của gia đình. Do đó, lần đầu tiên xa nhà vào dịp Giáng sinh, một thương gia Tây phương nọ cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Trong căn phòng vắng vẻ của khách sạn, ông đang thả hồn về gia đình thì thình lình có tiếng gõ cửa và người đầu bếp xuất hiện với nụ cười tự nhiên vốn luôn tươi nở trên các gương mặt Á Đông. Người đầu bếp cúi mình, bái chào và trao cho người khách ngoại quốc một món quà đặc biệt, đó là một đồng tiền bằng đồng, ở giữa có một lỗ hổng. Từ cái lỗ hổng của đồng tiền ấy, có treo lủng lẳng những sợi dây đủ màu, trông giống như một cái đuôi ngựa. Người thương gia Tây phương chợt nghĩ như thế. Có lẽ đoán được sự thắc mắc của người Tây phương, người đầu bếp vừa kéo sợi dây, vừa giải thích như sau. Sợi dây đỏ là của tôi, sợi dây xanh là của vợ tôi, sợi dây màu xanh lá cây là của em tôi, sợi dây màu đen là của cha mẹ tôi. Mỗi sợi dây là một lời chào hỏi của từng người chúng tôi, xin được trân trọng trao về ông. Người thương gia Tây phương vui vẻ đón nhận món quà. Giữa lúc xa gia đình, được những người xa lạ tưởng nhớ đến, ông cảm thấy nỗi nhớ nhà như vơi đi phần nào, nhưng ông vẫn chưa hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của những sợi dây đủ màu đó. Vài năm sau, một nhà truyền giáo giải thích cho ông như sau. Mỗi một sợi dây màu tượng trưng cho một giờ vui tươi được trao tặng cho ông. Người đầu bếp Trung Hoa ấy đã đi tận nhà của những người thân quen và hỏi từng người có đồng ý hy sinh một giờ vui riêng của mình trong năm để làm cho người ngoại quốc này được hạnh phúc không? Và mọi người đều đồng ý theo lời đề nghị của người đầu bếp. Nghe thế, người thương gia Tây phương mới trân trọng cất giữ cái đồng tiền bằng đồng ấy. Cho đến một ngày nọ, ông gặp một người còn bất hạnh hơn cả ông lúc còn ở Thượng Hải. Ông moi trong túi áo ra một sợi dây len màu, rồi gắn nó vào cái lỗ giữa đồng tiền và trao cho người ấy, rồi hứa với lòng là sẽ hy sinh một cái gì đó để làm cho người bất hạnh ấy được vui tươi, phấn khởi. Quý vị và các bạn thân mến, dù có trở nên phổ quát và phàm tục hóa đến độ nào, lễ Giáng sinh vẫn luôn gợi lên trong tâm trí mọi người một tâm tình rất người, đó là chia sẻ niềm vui với người khác. Có lẽ đó là cái cốt lõi, cái tinh thần của lễ Giáng sinh. Thế giới dù có tục hóa đến đâu, bao lâu trong tâm hồn con người vẫn còn có một chỗ cho niềm vui ngự trị. Bao lâu con người vẫn còn được thúc đẩy để chia sẻ niềm vui với người khác, thì bấy lâu lễ Giáng sinh vẫn còn tiếp tục có ý nghĩa. Quả thật, Chúa Giê-xu đã sinh ra là để cho con người được vui sống, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngài vẫn là một, Ngài vẫn tiếp tục mang lại niềm vui sống cho con người. Như vậy, lễ Giáng sinh không chỉ đến mỗi năm một lần, mà phải diễn ra trong từng ngày. Khi con người biết đón nhận cuộc sống với tất cả hân hoan, vui mừng, tín thác, thì đó chính là lễ Giáng sinh. khi con người biết rộng mở tâm hồn để mang niềm vui đến cho người khác, đó chính là lễ Giáng sinh. Ước gì lời chúc mừng Giáng sinh kèm theo những quà tặng mà chúng ta trao tặng cho nhau trong dịp lễ Giáng sinh sẽ được kéo dài trong suốt năm bằng muôn vàn nghĩa cử yêu thương mà chúng ta làm cho nhau. Lạy Chúa, trong mùa Giáng sinh này, tâm hồn chúng con đang tràn ngập một niềm vui khó tả. Xin cho chúng con cũng biết hướng đến những người giờ phút này đang vất vả, buồn lo vì không biết bao nhiêu thử thách, khổ đau của cuộc sống. Đón nhận niềm vui Chúa ban tặng, xin cho chúng con cũng biết chia sẻ niềm vui ấy với mọi người một cách cụ thể, bằng những san sẻ, sớt chia và trao ban của chúng con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.